Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Việt Nam trúng cử là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.
Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, thông báo sai dữ liệu dân cư để thực hiện ý đồ xấu.
Phần tin thế giới có những thông tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới.
Australia tăng cường phòng vệ số sau nhiều vụ tấn công mạng.
Phần Lan sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới về với Nga để ngăn chặn dòng người xin tị nạn từ nước láng giềng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24, các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Công ước Di sản Thế giới, với 121 trên 171 phiếu hợp lệ, Việt Nam đã đạt được số phiếu cao nhất trong nhóm 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chính thức là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Với tư cách là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước Di sản Thế giới, chia sẻ các kinh nghiệm trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các di sản thế giới tại Việt Nam. Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu, xem xét các tiêu chí để ghi danh các di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới. Có được kết quả bầu cử trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam, bên cạnh UNESCO, cùng các cơ quan, các chuyên gia trong và ngoài nước trong công tác chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng cho ứng cử viên, thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.
Vâng, thưa quý vị, Đại hội đồng lần thứ 24 Công ước Di sản Thế giới diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11. Trong phiên họp ngày đầu tiên, đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia, đóng góp vào các nội dung của kỳ họp. Trong tiếp xúc đối thoại, các quốc gia thành viên đều đánh giá cao Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hiện có, đồng thời đang xây dựng các hồ sơ mới, qua đó góp phần làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa nhân loại. Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của tổ chức UNESCO, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, xem xét đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới trên toàn cầu, quyết định chính sách, ngân sách chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản Thế giới. Đây cũng là công ước có số lượng thành viên lớn nhất của UNESCO với 194 quốc gia.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 14 xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội sẽ công bố quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ nghe, xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số chương trình, kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo, như báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2024-2026, báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024 của thành ủy, chương trình công tác năm 2024 của thành ủy, ban thường vụ thành ủy. Đáng chú ý, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ thảo luận cho ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị thính giả đón nghe. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Một trong những điểm mới nhận được sự quan tâm góp ý là lựa chọn phương án nào để việc rút bảo hiểm xã hội một lần hài hòa nguyên tắc đóng hưởng, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Các đại biểu cơ bản thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được xây dựng theo hướng đa tầng linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Về bảo hiểm xã hội một lần, nội dung làm nóng nghị trường Quốc hội khi chỉ trong tháng 7 năm nay, cả nước có 92.000 người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Số lượng người lao động bị ảnh hưởng càng mong muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần càng tăng khi các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm tăng. Do đó, các đại biểu đề nghị có giải pháp đồng bộ để bảo vệ người lao động và để người lao động không muốn rút bảo hiểm một lần. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, Đoàn Quảng Bình cho rằng, phương án linh hoạt là không cấm người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên phải quy định chặt chẽ, khắt khe. Bởi vậy, dự án luật có thể xem xét thiết kế thành các phương án để người lao động lựa chọn.
Cái lựa chọn thứ nhất là nếu người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được hưởng cái quyền lợi tăng thêm so với thông thường. Cụ thể là giảm cái điều kiện hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, rồi hưởng trợ cấp hàng tháng trong trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không đủ cái điều kiện hưởng lương hưu, rồi hưởng cái trợ cấp bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm trong cái thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng. Cái lựa chọn thứ hai là nếu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần thì không được hưởng những cái quyền lợi tăng thêm và phải đáp ứng những cái điều kiện khắt khe. Cái lựa chọn thứ ba là người lao động có thể rút 50% và bảo lưu 50%. Cái phương án này thì giúp giải quyết một phần khó khăn của người khi mất việc, vừa tạo cơ hội cho họ tái tiếp tục bảo hiểm xã hội một lần khi có điều kiện.
Tranh luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Đoàn Tiền Giang cho rằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần trong nhiều trường hợp là nguồn tài chính vô cùng cần thiết để người lao động duy trì, bảo đảm được phần nào cuộc sống trước mắt của họ.
Tôi kiến nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp, có xem xét dưới góc độ giới để có được một phương án thấu đáo, đáp ứng được quyền lợi thực chất và nguyện vọng của người lao động về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi ủng hộ phương án người lao động vẫn được rút bảo hiểm xã hội một lần và được rút một cách thỏa đáng nhất có thể. Ngoài ra cần có các hình thức hỗ trợ song song như tín dụng, vốn vay ưu đãi cho người lao động kèm theo công tác vận động, truyền thông để thay đổi nhận thức, hành vi, giúp mọi người nhận diện được lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội.
Nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có việc chưa quản lý chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các đại biểu cũng chỉ rõ xử lý tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng và đề xuất giải pháp. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Đoàn Bắc Giang đề nghị:
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tôi đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung một số biện pháp chế tài như khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội tại các tài khoản ngân hàng sau khi đã có thông báo, đôn đốc của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian nhất định, có thể là 3 tháng, công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, cần có các quy định đồng bộ trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự đối với người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã mở rộng 5 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thống nhất với quy định này, song các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ tác động khi mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quan tâm tới nhóm đối tượng chủ hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh, đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn Kon Tum bày tỏ băn khoăn cần làm rõ quy định đã thể chế hóa yêu cầu của nghị quyết 28 hay chưa.
Là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như tại điểm A, khoản 1 là khá bao trùm các đối tượng. Tuy nhiên là cần có những cái quy định để đảm bảo cái tính khả thi của quy định này. Thực tế là cái lao động này rất rộng, mà họ làm ở tất cả các lĩnh vực, mà họ di chuyển, họ thường xuyên di chuyển, không một vài tháng có thể họ lại di chuyển rồi. Mà hiện nay chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về lao động, cho nên chúng ta chưa thể nắm hết được cái đối tượng này, cái tính khả thi của này.
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Đoàn Hưng Yên cho rằng cần đánh giá tác động đến các chi phí phát sinh khi mở rộng đối tượng và cần có chế tài xử phạt nghiêm minh để tránh tình trạng chậm chuồn đóng bảo hiểm xã hội.
Theo báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án luật, có gần 2 triệu hộ đăng ký kinh doanh, khoảng 270.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và chưa kể 3 nhóm đối tượng còn lại là chưa có thống kê cụ thể. Thực tiễn vừa qua là tình trạng trốn nợ đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng dễ quản lý và dễ xử lý. Và xử lý hơn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Do đó, nếu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như dự thảo luật, cần phải có chế tài, quy định kiểm soát và thực hiện nghiêm, xử phạt nghiêm minh và bảo đảm để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của các quy định.
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đề nghị xem xét giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, đề nghị chính phủ quy định đối với đối tượng này cho phù hợp với đặc thù vị trí nghề nghiệp hoặc bổ sung giáo viên mầm non nhóm lao động nặng nhọc, độc hại để áp dụng điều kiện nghỉ hưu.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai 24 đến ngày 26 tháng 11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng kết hợp quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề Ngày hội Sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023. Lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày mai 24 tháng 11 với chương trình văn nghệ chào mừng và tham quan 20 gian hàng là các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp tỉnh Quảng Trị như cà phê, tiêu, gạo hữu cơ, cao, trà thảo dược liệu thiên nhiên, tinh dầu thiên nhiên, nước mắm, bột ngũ cốc, mì rau củ. Ngoài các hoạt động trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm, các hoạt động giao thương, ký kết hợp đồng kinh tế, các doanh nghiệp còn trưng bày giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, tập gấp về điểm đến, dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Trị, danh mục dự án xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Sản phẩm Quảng Trị được tổ chức tại thành phố Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2005, 23 tháng 11 năm 2023, sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Ban Quản lý Khu Di tích Cổ Loa tổ chức triển lãm Thành Cổ Loa từ truyền thuyết đến hiện thực. Triển lãm được chất lọc từ các công trình khoa học, nghiên cứu của các nhà khoa học, thông qua các tư liệu, hình ảnh sưu tầm của Viện Viễn Đông Bắc Cổ, hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, nguồn ảnh của Ban Quản lý Khu Di tích Cổ Loa, các sưu tập ảnh tư nhân, từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đề cao trách nhiệm của cộng đồng địa phương và du khách trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Triển lãm gồm hai chủ đề, truyền thuyết Thành Cổ Loa và Thành Cổ Loa ngày nay. Triển lãm mở cửa phục vụ du khách tham quan tại nhà trưng bày khu di tích Cổ Loa, thôn chùa Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai xây dựng thí điểm mô hình gia đình 5 có, 3 sạch. Trên cơ sở hướng dẫn của thành phố từ việc triển khai thí điểm mô hình gia đình 5 có, 3 sạch tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hội Phụ nữ các huyện, thị xã cũng đã tổ chức 18 buổi truyền thông các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch cho trên 1.400 hội viên, phát hành trên 1.300 tờ gấp về nội dung 8 tiêu chí tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 17 huyện thị xã cũng đã triển khai mô hình gia đình 5 có 3 sạch tại 63 xã với các tiêu chí 5 có như có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Qua một năm triển khai mô hình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được xem là bước đệm để huyện Đông Anh tạo nền tảng phát triển đô thị, nỗ lực trong cuộc đua lên quận trong thời gian tới. Hiện Đông Anh đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 và 99,78% số dân trên địa bàn hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới.
Từ khi chuyển đổi 2,5 sào đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu, thu nhập của bà Trần Thị Hằng, thôn Tằng Mi, xã Nam Hồng tăng gấp 5 lần. Ngay trong vụ thu hoạch su hào, gia đình bà đã lãi được hơn 40 triệu. Bà Hằng chia sẻ.
Trước kia mà trồng lúa thì nói chung là mỗi được mùa thì 6-7 nồi một xào, nói chung là độ 2 tạ 2 một xào đấy. Nhưng mà giờ chuyển sang là trồng mùa nào thức đấy thì là thu nhập cao.
Tính đến thời điểm hiện tại, xã Nam Hồng đã chuyển 425 hectare đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho năng suất hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận từ thực tiễn tại những diện tích chuyển đổi cho giá trị kinh tế cao gấp từ 3 đến 5 lần sản xuất thông thường. Đây cũng chính là nguồn lực nội sinh để Nam Hồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Phạm Tú Kỳ, bí thư chi bộ thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh cho biết.
Chúng tôi đang vận động nhân dân chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng. Đặc biệt là chúng tôi chuyển sang các cái mô hình trang trại và cây ăn quả có cái giá trị kinh tế cao. Mặt khác nữa thì vận động nhân dân là chuyển đổi sang cái mô hình dịch vụ thương mại để đảm bảo cái thu nhập cao.
Đông Anh là một trong số ít huyện của Hà Nội thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu gắn với xây dựng quận. Tính tới thời điểm này, Đông Anh đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Kết quả đạt từ 99,27% đến 99,78%. Đông Anh đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc sông Hồng. Theo thống kê của huyện, Đông Anh hiện có 23 trên 23 xã đều đạt và cơ bản đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Đông Anh có thêm 8 xã Kim Trung, Đông Hội, Dục Tú, Cổ Loa, Vân Nội, Uy Nỗ, Việt Hùng, Nam Hồng hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện lên 12 xã. Liên Hà hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy đến nay, Đông Anh có 12 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, trong lộ trình xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận, thì xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao là mục tiêu cốt lõi. Cùng với đó, Đông Anh chủ trương giữ cho được bản sắc văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa kiến trúc làng cổ và các truyền thống văn hóa đặc trưng với quyết tâm trở thành đô thị nhưng hồn cốt không bị nhạt phai. Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết.
Song trùng với cái việc xây dựng cái đề án để phát triển đô thị, phát triển đơn vị hành chính thành quận, thì chúng tôi cũng tập trung là giữ gìn cái phát huy bản cái văn hóa truyền thống và cái truyền thống lịch sử cách mạng của huyện trong quá trình đô thị hóa. Huyện thì chúng tôi đã xây dựng, đến thời điểm này chúng tôi đã chủ động xây dựng 2 cái chương trình, và đây là một trong những cái chủ trương kịp thời để giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống. Cụ thể là đến thời điểm này thì huyện có cái chương trình 04 của huyện ủy về phát huy cái văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng con người của Hà Nội theo tiêu chí văn minh, thanh lịch và đáp ứng yêu cầu cái việc là Đông Anh trở thành quận đến năm 2025.
Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của Đông Anh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí khẳng định, Đông Anh đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ để báo cáo thành phố trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với 8 trên 9 tiêu chí đạt. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, người dân Đông Anh rất phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt phát triển kinh tế xã hội kéo theo chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn cũng được nâng cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa qua trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm xuất hiện hình thức lừa đảo mới. Cụ thể vào thời điểm trên, một công dân trên địa bàn phường nhận được điện thoại của người tự giới thiệu đang làm việc ở Nguyễn Cơ Thạch, thông báo công dân bị sai lệch dữ liệu dân cư. Ban đầu người gọi điện mời công dân ra phường Nguyễn Cơ Thạch để chỉnh sửa dữ liệu, nhưng sau đó gợi ý hướng dẫn từ xa để lừa đảo. Trước đó, một người dân trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng nhận được một cuộc điện thoại với nội dung tương tự. Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Bộ Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp. tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan, yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định, không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc trên điện thoại. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
Thưa quý vị, lừa tiền, lừa tình, quấy rối, v.v. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Đáng chú ý, số vụ lừa đảo ngày càng gia tăng và tinh vi. Làm thế nào để tăng cường an ninh, bảo vệ quyền riêng tư của phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng? Đây là nội dung trong cuộc hội thảo diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ UN Women đồng tổ chức. Chỉ trong quý 3 năm nay, 790 vụ lừa đảo trên mạng đã được phát hiện, 1/4 trong số vụ truy cứu trách nhiệm hình sự, tổng số thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Thời gian cuối năm, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet, dự báo diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Người dân nên cẩn trọng, nâng cao tinh thần cảnh giác.
Thưa quý vị, Việt Nam có thêm hơn 10.200 ca nhiễm HIV mới trong 9 tháng qua. Đây là thông tin do đại diện Cục Phòng HIVS, Bộ Y tế công bố mới đây. Đáng chú ý, ca nhiễm HIV mới tập trung phần lớn ở nhóm quan hệ đồng giới nam. Do đó, các chuyên gia cho rằng việc tuyên truyền phòng chống HIVS cần đổi mới.
Do quan hệ tình dục đồng giới nam, MSM, nên một nam thanh niên mới 21 tuổi vẫn đang là sinh viên đã nhiễm HIV. Vì tin tưởng người bạn tình của mình nên cậu chưa từng tìm hiểu về nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhận được kết quả dương tính, cậu không khỏi lo lắng và sợ hãi.
Mình có quan hệ cả hai giới, cả nam và cả nữ. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ bị. Thật sự lúc đấy là tuổi trẻ và cũng gọi là tin tưởng về cái người tình đấy của mình. Và một phần thứ hai nữa là mình quá chủ quan ấy.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ mới phát hiện trong nhóm nam cao hơn rất nhiều so với nữ. Quan hệ tình dục đồng giới nam MSM là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia tăng các ca nhiễm HIV mới. Mới đây nhất, trong chương trình giám sát trọng điểm cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này là 13,3%. Điều này có nghĩa là cứ 100 MSM có hành vi nguy cơ thì có hơn 13 người nhiễm HIV. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV, Bộ Y tế cho biết.
Không phải chỉ những cái nhóm mà ở cái lứa tuổi hoàn toàn là trưởng thành, thậm chí một số tỉnh, thành phố cũng đã báo cáo phát hiện về những cái nhóm ở cái lứa tuổi mà bắt đầu vào vị thành niên, vào cấp 3, từ lớp 10, 11, và họ cũng đã nói rằng là họ đã có những cái quan hệ tình dục đồng giới hay là họ đã từng sử dụng cái ma túy tổng hợp. Đấy là những cái điểm mà làm cho tăng cái nguy cơ lây nhiễm HIV.
Bên cạnh đó, có không ít người trẻ chưa phải là đối tượng MSM thật sự, nhưng vì buồn chuyện gia đình, muốn thử cảm giác lạ, đua đòi theo nhóm bạn mà chỉ vô tình một đêm đi theo nhóm MSM và quan hệ tình dục không an toàn đã dính hậu quả khôn lường. Một vấn đề đáng lo ngại nữa đó là nhiều người trong nhóm MSM vẫn sợ bị kỳ thị nên chưa tiếp cận với các biện pháp điều trị và sẽ là nguồn lây trong cộng đồng. Tiến sĩ Eric Juban, Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói.
Nhiều người có HIV có thể chưa xét nghiệm vì còn ngại. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta thậm chí còn có cả tự xét nghiệm để họ có thể tự xem tình trạng HIV của mình. Thứ hai là nhiều người có thể đã biết tình trạng HIV của mình nhưng chưa tiếp cận điều trị. Làm thế nào để họ kết nối và điều trị một cách nhanh và thuận tiện nhất? Hiện nay, thuốc điều trị ARV đã được bảo hiểm y tế chi trả. Thuốc rất tốt. Thậm chí đã có nhiều loại thuốc mới, ví dụ như thuốc tiêm tác dụng kéo dài, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người có HIV. Do vậy, điều quan trọng là làm thế nào để người có HIV biết tình trạng của mình và kết nối họ vào điều trị.
Chủ đề tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay là cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Các chuyên gia cho rằng, các tổ chức cộng đồng cần có nhiều sáng tạo để tuyên truyền nhận thức về các biện pháp phòng HIV/AIDS. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều giải pháp can thiệp điều trị cho người nhiễm HIV, điều trị dự phòng bằng thuốc ARV trước phơi nhiễm PrEP, Do đó, cộng đồng cần biết những triển vọng của điều trị HIV, không kỳ thị người có bệnh và sớm tiếp cận với thuốc dự phòng, thực hiện các biện pháp phòng chống HIV để tránh lây nhiễm, tiến tới chấm dứt AIDS vào năm 2030.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Phát biểu tại hội nghị, ông Modi hoan nghênh thảo luận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza không mở rộng thành xung đột khu vực. Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi cần có quan điểm đúng đắn về sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh lo ngại về an toàn, nhấn mạnh G20 cần cùng hợp tác để giải quyết vấn đề này, để đảm bảo AI đến được với mọi người và toàn xã hội.
Bộ Tài chính Ukraine cho biết chính phủ đã nhận được khoản viện trợ 1,5 tỷ euro mới nhất từ EU, nâng tổng số viện trợ từ khối này lên 16,5 tỷ euro trong năm nay. Cuộc xung đột với Nga hiện đã kéo dài 21 tháng, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Ukraine, khiến chính phủ phải dựa chủ yếu vào sự hỗ trợ tài chính từ các đồng minh phương Tây để chi tiêu xã hội. Kiev hy vọng sẽ nhận được khoảng 18 tỷ euro từ chương trình cơ sở hạ tầng Ukraine của EU vào năm tới, trong khi nước này cũng đang tìm kiếm hỗ trợ kinh tế 12 đến 14 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ. Tuy nhiên, gói hỗ trợ của Mỹ vẫn chưa được phê duyệt.
Bộ Năng lượng Italy đã phê duyệt chương trình đầu tư trị giá 502 triệu euro, khoảng 548,5 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ năng lượng đổi mới bao gồm cả năng lượng tái tạo có thể thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của nước này. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch cập nhật này vào tháng 6 năm 2024.
Australia sẽ tiến hành đánh giá an toàn số đối với các doanh nghiệp nhỏ, tăng ngân sách cho các hoạt động thực thi pháp luật an ninh mạng trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ số sau hàng loạt vụ tấn công liên tiếp xảy ra vừa qua. Động thái quyết liệt của Australia diễn ra sau khi các báo cáo cho thấy số vụ phạm tội liên quan tới môi trường số đã tăng gần 25% trong nửa đầu năm 2023, với thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính Australia có khoảng 2,5 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, được xem là động lực chính của nền kinh tế, nhưng phần lớn không chuẩn bị cho tội phạm mạng.
Phần Lan đang xem xét đóng cửa một số trong 4 điểm qua biên giới còn lại với Nga hoặc toàn bộ biên giới để ngăn chặn dòng người xin tị nạn từ nước láng giềng này. Theo cơ quan di trú Phần Lan, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia như Yemen, Afghanistan, Kenya, Morocco, Pakistan, Somalia và Syria. Trong một diễn biến liên quan, ngày 22 tháng 11, 51 người di cư đã đến từ Nga để xin tị nạn tại cửa khẩu biên giới Shanla, ít nhất 11 người tại Vathius ở miền Bắc Phần Lan.
Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi xác suất kiểm tra với khách nhập cảnh, đặc biệt là kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay với khách đến từ các quốc gia có nhiều tội phạm ma túy ngay khi vừa xuống máy bay. Cùng với đó, cơ quan chức năng quyết định bố trí thiết bị quét toàn thân trong vòng 3 giây để kiểm tra hành khách có ma túy giấu trong quần áo hay không. Thiết bị được đặt tại tất cả các sân bay cảng biển. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định kiện toàn chế tài để tránh lạm dụng chất gây nghiện như tước giấy phép hành nghề với nhân viên y tế bị kết luận là nghiện ma túy.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tâm điểm của vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 là màn đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Với quyết tâm giành huy chương cho mùa giải năm nay, Than Khoáng Sản Việt Nam có cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Phút 14, Hà Thị Nhài lập cú đúp bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Thu Thìn. Phong Phú Hà Nam liên tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý trong suốt trận đấu. Gây sức ép lên khung thành của đối phương, phút 83, Nguyễn Thị Thúy đã có bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng đất mỏ. Với thất bại này, Phong Phú Hà Nam đánh mất ngôi đầu vào chính tay Than Khoáng Sản Việt Nam. Tại một diễn biến khác, Sơn La có được sự tự tin trong trận đấu với Thái Nguyên TNT. Thế nhưng, Thái Nguyên lại là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 9. Lê Hoài Thường đi bóng dũng mãnh và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Anh Đào. 9 phút sau, Nguyễn Thị Nga quan sát thấy thủ môn của đối phương dâng cao, cô quyết định sút xa và ghi bàn thắng ấn tượng nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên TNT. Các cô gái Thái Nguyên tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2. Phút 54, Diệu Thương ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà. và thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Triều đã kết thúc trận đấu với thêm một bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 4-0 cho trận đấu này. Còn tại cuộc đối đầu với Hà Nội 2, thành phố Hồ Chí Minh 1 giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số sớm đến với đại diện phía Nam khi Phan Thị Trang dứt điểm đẳng cấp, đánh bại thủ môn Vân Liên ở phút thứ 3. Tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, thành phố Hồ Chí Minh 1 ghi thêm 3 bàn do công của Hồng Nhung ở phút 28, Ca Tủa phút 56 và Cù Thị Huỳnh Như phút 76. Thắng trận này, thành phố Hồ Chí Minh duy trì vị trí top đầu với 7 điểm. Trong khi đó, Hà Nội 1 cũng đã có chiến thắng dễ dàng với kết quả 3-0 trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh 2. Kết quả này giúp Hà Nội 1 có cùng 7 điểm với thành phố Hồ Chí Minh 1, trong khi Than Khoáng Sản Việt Nam tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm. Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã gặp đối thủ mạnh ở trận đấu mở màn China Master là Marin Karolia, tay vợt xếp thứ 5 thế giới. Ngay ở những phút đầu tiên, Marin Karolia thể hiện đẳng cấp vượt trội khiến Thùy Linh bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Set đấu nhanh chóng khép lại với tỷ số 21-10 nghiêng về vận động viên người Tây Ban Nha. Sáng set 2, tay vợt người Phú Thọ thi đấu bền bỉ và nắm bắt được lối đánh của đối phương. Cô ở thế dẫn điểm và giành về chiến thắng sát nút 21-19.
Thưa quý vị, ngày hôm nay 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Vì vậy, thời tiết ở khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.